Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19h30 phút ngày thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, những ngày gần đây, dư luận xã hội đang nóng trước thông tin Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội gửi tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tăng giờ làm thêm tối đa 400 giờ mỗi năm. Điều này càng nhận được sự quan tâm trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số ca lây nhiễm cao khiến doanh nghiệp chịu nhiều áp lực về lực lượng lao động. Phía người lao động cũng mong muốn có thu nhập tốt hơn. Xung quanh vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Quà tặng giờ thứ 9, xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu phẩm hài Chùm Hà Tiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị, theo dự thảo luật lao động sửa đổi về làm thêm giờ sẽ mở rộng khung thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động lên tối đa 400 giờ mỗi năm. Trước ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, việc tăng giờ làm thêm đang là giải pháp tình thế của nhiều doanh nghiệp, nhất là đối với những lĩnh vực gia công, dệt may, chế biến. Vậy, về phía người lao động, làm thêm giờ có phải là điều mà họ mong muốn? Phản ánh của phóng viên chương trình.
Kể từ những tháng sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, để đáp ứng kịp khối lượng sản xuất cho các đơn hàng, anh Nguyễn Văn Huy, công nhân thuộc công ty may trách nhiệm hữu hạn Crito Martin Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu vẫn đăng ký làm thêm ngoài giờ và làm thêm cuối tuần để có thêm thu nhập. Bình thường, mức tiền nhận được vào tài khoản hàng tháng của anh là trên dưới 8 triệu đồng. Làm thêm giờ, mỗi tháng, tổng nguồn thu của anh tăng lên hơn 11 triệu đồng. Nhờ vậy, mức sống của gia đình anh bớt eo hẹp hơn. Làm thêm giờ đương nhiên sẽ vất vả hơn, nhưng anh và nhiều đồng nghiệp khác đều cảm thấy hài lòng vì tiền lương của mình cao hơn. Chia sẻ về việc tăng giờ làm thêm, anh Huy nói.
Tăng giờ làm thêm thì về doanh nghiệp thì tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Còn người lao động như bọn em thì do ảnh hưởng COVID này thì sẽ làm thêm thì sẽ tạo cho cuộc sống của mình nó bớt khó khăn hơn.
Trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch như hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đều đang đối mặt với những khó khăn về nguồn lực lao động. Những doanh nghiệp lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe, ICT Vân Trung hay nhiều doanh nghiệp khác đã phải tiến hành tuyển dụng công nhân liên tục vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Hầu hết các doanh nghiệp đều khuyến khích công nhân tăng ca để kịp tiến độ công việc. Nhiều công nhân lao động khi được hỏi cho hay do lương cơ bản thấp, đời sống còn nhiều khó khăn nên đa số họ muốn tăng ca để nâng thu nhập. Anh Nguyễn Văn Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn dây cáp điện Hàn Quốc cho rằng
chúng ta bị ảnh hưởng bởi vì COVID thì đời sống của người lao động cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu nhà nước mà tạo điều kiện cho người lao động được làm thêm giờ, tăng thêm giờ, có nghĩa là tăng thêm thu nhập, đảm bảo cho cuộc sống thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh và sẽ cố gắng để hoàn thành được công việc.
Tuy nhiên, không phải ngành nghề lĩnh vực nào tăng giờ làm công nhân cũng có thể đáp ứng được, dù nhu cầu tăng thu nhập đối với họ là rất thiết yếu. Anh Nguyễn Văn Quý, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Quỳnh nói.
Với những ngành lao động nhẹ, trung bình thì mình thấy hợp lý, nhưng ngành lao động nặng nếu mà lên giờ làm thêm như vậy thì cũng có thể một số người lao động sẽ là cảm thấy là sẽ là có nhiều áp lực trong công việc.
Dù bất cứ điều kiện môi trường làm việc nào, nếu người lao động khi phải kéo dài thời gian làm việc cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động. Đó là tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, dễ xảy ra tai nạn lao động ở những giờ làm thêm. Đây là ý kiến của chị Lưu Huyền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Risantech, khu công nghiệp Vân Trung.
Bọn em tăng ca cả tháng, nói chung là mệt, đến sáng mai cũng không có sức làm.
Và một thực tế nữa là nếu cho phép doanh nghiệp thỏa thuận thời gian làm tăng ca nhiều, có thể gây ra hiện trạng chủ doanh nghiệp không muốn tuyển mới mà thay vào đó là huy động công nhân hiện có làm thêm giờ. Nhìn từ một góc độ, tăng giờ làm thêm đang có lợi cho cả phía người lao động và người sử dụng lao động, nhưng xét ở bài toán nhân lực thì có lẽ vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra, cần xem xét, nghiên cứu sâu hơn. Thưa quý thính giả, liên quan đến vấn đề tăng giờ làm thêm của dự thảo luật lao động này, câu chuyện làm thêm, nhu cầu và giới hạn sẽ tiếp tục được làm rõ hơn qua phần câu chuyện chính sách của chương trình.
Câu chuyện chính sách.
Theo đó, trong tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt vấn đề cần thiết nâng số giờ làm thêm. Đó là đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu người lao động mất việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ. Do đó, cần có sự hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động và tăng sự linh hoạt việc bố trí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật Lao động, thì người sử dụng lao động được phép thỏa thuận với người lao động làm thêm không quá 40 giờ một tháng. Một số ngành nghề công việc được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm. Do đó, dự thảo nghị quyết của Chính phủ trình Quốc hội đề xuất nâng giới hạn số giờ làm thêm trong một tháng từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ và tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trong một năm. Thực tế hiện nay cho thấy nhiều doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu làm thêm giờ. Với doanh nghiệp, làm thêm để giải phóng đơn hàng, tăng sản lượng, doanh thu. Sau thời gian dài sản xuất, kinh doanh bị đình trệ vì đại dịch. Với người lao động, làm thêm giờ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hơn nữa, đây lại là khoản chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu nhập của người lao động. Sau 2 năm khó khăn, nhiều người muốn làm thêm, làm bù cho những khoảng thời gian đã mất để cải thiện cuộc sống trong thời điểm khó khăn chưa dứt. Là cơ quan đại diện cho người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết, trong quá trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến của một số đối tượng, hơn chục nghìn người lao động về việc tăng thời giờ làm thêm theo tháng và theo năm. Đa số người lao động đồng tình quan điểm và ủng hộ đề xuất của Chính phủ về mở rộng cũng như tăng thời giờ. Người lao động cũng cho rằng việc tăng thời giờ làm thêm sẽ giúp khắc phục khó khăn mà người lao động và doanh nghiệp đang gặp phải trong bối cảnh hiện nay. Ông Thuật kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm theo tháng lên 150%, đồng thời đề nghị không áp dụng chính sách đối với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, công việc nặng nhọc, độc hại. Để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị việc mở rộng các ngành nghề, công việc phải cân nhắc, ra soát để loại trừ các đối tượng ngành nghề không áp dụng. Chính phủ tiếp tục ra soát theo quy định và theo hướng các ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dù đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình đề xuất nâng thời giờ trong tuần và trong năm, tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này. Đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cân nhắc đề xuất gọi tên của nghị quyết sao cho phù hợp. Thấu hiểu nhu cầu này nên trong báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhất trí với Chính phủ sự cần thiết mở rộng các ngành nghề, công việc được áp dụng tối đa 300 giờ một năm. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm theo tháng lên 150%, tương ứng từ 40 giờ lên 60 giờ và chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được quy định mức trần làm thêm trong năm là 300 giờ. Đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu quy định về việc giới hạn số tháng liên tục được áp dụng mức trần tối đa 2 hoặc 3 tháng. Rõ ràng nhu cầu làm thêm giờ là chính đáng, song phải được xem xét một cách khoa học, phù hợp xu thế phát triển và nhất là yếu tố sức khỏe, an toàn lao động. Vấn đề này cũng nên xem là giải pháp tình thế khi vừa phòng chống đại dịch, vừa phục hồi kinh tế, không phải là giải pháp lâu dài. Để thực hiện chính sách này hiệu quả, cần khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động và các biện pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm thêm giờ. Trong trường hợp phải làm thêm giờ thì có chế độ phúc lợi phù hợp cho người lao động. Khi được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào vận hành, cần đặc biệt lưu ý tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không ép buộc. Các quy định pháp luật lao động đưa ra các nguyên tắc này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ các bên trong quan hệ lao động, tránh tình trạng lợi dụng để khai thác sức lao động quá mức và có tính áp đặt, ép buộc người lao động phải làm thêm. Đã từng xảy ra tình trạng doanh nghiệp tìm nhiều cách thức để tru dập người lao động khi người lao động không đồng ý thỏa thuận làm thêm.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, hà tiện vốn là một phẩm chất để chỉ những người không dám tiêu pha, chỉ muốn dành dụm, nhiều khi đến quá mức, trở thành bùn xỉn. Lâu nay, phẩm chất này đã được thể hiện ở nhiều câu chuyện dân gian nổi tiếng, qua đó nhằm lên án nó như một thói hư tật xấu trong thiên hạ. Tuy nhiên ngày nay, thói hà tiện còn được người nghệ sĩ khai thác, thể hiện khá nhiều và thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu hài. Tự thân thói hà tiện cũng đã bộc lộ những tính chất gây cười để người nghệ sĩ hài tự do thể hiện dưới nhiều góc độ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho người nghe. Tiểu phẩm hài Trùm Hà Tiện của tác giả Huy Cường là một trong những vở diễn như thế. Tác phẩm xây dựng hình ảnh một ông chủ khách sạn lớn nhưng lại vô cùng hà tiện. Ông tới lúc chết cũng không muốn tiêu tốn một xu nào. Thế nhưng ông không ngờ ba đứa con ruột của mình, mức độ hà tiện của chúng còn xứng đáng làm thầy của ông. Khi trước cái chết của cha chúng nhất định không chịu bỏ một đồng xu để chôn cất cha mình. Câu chuyện nhẹ nhàng, lên án những tiêu cực trong xã hội nhưng vẫn mang tới cho người nghe những nụ cười thư giãn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung tiểu phẩm hài Trùm Hà Tiện với sự thể hiện của nhóm hài Tiểu Bảo Quốc.
Không gặp ba chỉ có 3 năm mà ba chết mà đi ba bỏ con vậy ba. Ba. Hả? Trời, ba chỉ có mới chết thôi mà mồ mà miệng ba đã sắc cỏ rồi. Hả? Trời ơi, càng cua chứ quay cỏ nữa.
Trời ơi,
ba quá ba. Ba. Chìa khóa tủ sắt
ba. Ba chết rồi, ông có chờ con về lấy mất ba rồi ba.
Trời ơi, ba làm gì ba la, ba chết
rồi. Trời ơi, con người của mày. Mày cho ba ăn rau cà cua để ba bị ba cua ba chết mày đoạt gia tài.
Tôi cho ăn
mày
hồi nào?
Mày không có yêu mà.
Tôi yêu nào?
Mày, mày chết tất chết tối, chết không một lời trăng trối cho ba không chờ con về cho thấy mặt ba là ba chết rồi con.
Ba.
Ba hổ đâu rồi ba? Đâu rồi?
Ba tìm cái gì vậy?
Hả? Ba mất tiêu rồi.
Cái gì mất tiêu?
Mày lấy ai không?
Tôi lấy gì?
Trời
ơi. Đâu?
Ơi.
Đâu?
Trời ơi, mày nhanh quá.
Ba tìm cái gì?
Tại
vì chút ba có giết đâu có.
Ủa chưa?
Tôi đang tìm nè.
Ủa chiếc lá đâu?
Lá là nào?
Chiếc lá của ba mày lấy rồi.
Tôi lấy là nào bà sẽ coi.
Ủa tại dây chuyền mày lấy luôn rồi.
Tự dây chuyền của tôi. Ủa
hổng như chuyền vàng bữa nay mày đổi lại vàng trắng.
Trời ơi bà buồn quá.
Đây là đứa con bất hiếu mà.
Bất hiếu rồi nào?
Ba bỏ bác gì mà ba con.
Mày là đứa con bất hiếu.
Bất hiếu rồi nào? Bà quá đáng rồi. Tôi cũng đang đau khổ bà mất. Nhưng bà chị Hai
ba ơi, ba ơi, ba đâu rồi? Đành lòng ba bố con hy
sinh.
Hai, Hai. Ba ơi, ba ơi, ba đâu
rồi? Ba đây nè, ba tìm gì?
Ba, trời ơi, đồ vô lương tâm.
Sao chữ tôi hoài á?
Tránh ra.
Gì đó?
Ê, sao tụi mày ác quá vậy?
Ác rồi nào?
Người ta thờ cha thờ mẹ, người ta chỉ quạo một tấm hình là đủ rồi. Tụi mày nỡ lòng nào tạc nguyên một bức tượng của ba để đây nằm như người cá. Ba. Trời ơi, tượng mà sao cho mặt đòn chi tốn quá vậy, không biết nữa à, lấy vậy. Thân yêu ba. Đâu rồi ba?
Tìm gì vậy?
Đâu rồi, đâu rồi?
Nó tìm vàng nè.
Dạ đúng rồi.
Ba còn sống hả ba? Tao chết đâu.
Hả? Sao ba tự nhiên mà ba nằm đây ba báo tin cho tụi con chết vậy?
Ủa gì kỳ vậy ba?
Tao mới bệnh thôi.
Mới bệnh hả? Cốt vậy?
Mừng quá ba ơi, ba còn sống hả ba?
Nè 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 nè. Coi lại coi ba ơi. Ba nghĩ sao vậy? Con tưởng đâu ba chết, con mới về đây con đem đồ lo hậu sự cho ba. Bây giờ ba không chết rồi ba cái đồ hậu sự này tính sao đây?
Mà ba đem cái gì hậu sự?
Mở con mắt ra mày nhìn nè. Bởi vì tụi bay không có biết gì hết trơn. Cái khăn tắm này là bao nhiêu kỷ niệm. Cha chồng tao chết để lại gia sản cho tao là cái khăn tắm này. Ba chết tao thương ba lắm tao mới đem cái khăn tắm này về. Tụi bay tính cái khăn tắm nó bự như vậy nè. Cắt ra ba mảnh làm ba mảnh khăn tang. Còn lại thì để dành lo tận liệm cho ba đỡ tốn giải.
Đúng không ba? Tin vậy cũng đúng lắm rồi.
Dạ.
Ba
mới đi khám bác sĩ.
Dạ.
Bác sĩ nói ba bị suy dinh dưỡng.
Trời ơi. Bà suy dinh dưỡng tại sao vậy ba? Ba không ăn tại sao ba không uống? Nè ba nước nè ba uống đi, ba uống cho bổ, ba uống đi đó.
Hèn gì tóc ba mọc không nổi luôn mà.
Bà yêu lắm rồi.
Dạ.
Bà xong không nổi con trăng này nữa đâu.
Bà, nhưng mà con hỏi ba này, tại sao ba nhà cao cửa rộng nguyên cái khách sạn bự bên kia ba không nằm? Ba đi ra lề đường ba nằm vậy hả ba?
Ở đây đâu có ai biết ta là chủ khách sạn.
Ủa sao vậy?
Tao đi toàn cửa sau không à. Tao nằm ở đây để người ta biết tao khổ, người ta giúp đỡ tao. Giúp đỡ tao, tao mới mau vào. Tao vào. Tao mà hôm qua tao bị bệnh nặng lắm.
Trời, ba bệnh nặng gì vậy ba?
Con chó nó cắn ba.
Trời ơi, con chó nào? Nó nói lần nào nó cắn ba vậy? Tại sao nó cắn ba?
Ba giật đồ ăn của nó.
Quá đáng. Rồi, ba giật đồ ăn của nó thì cứ để ba giật đi. Tại sao lại cắn ba chứ?
Rồi ba có đi chích ngừa chưa?
Ba không có đi chích ngừa.
Nhưng mà tại sao ba lại giật đồ ăn của nó?
Ba có cục thịt gà bà Tám làm đám dỗ ba cho.
Dạ.
Ba ăn nhín nhín ban từ từ. Dạ. Khi không nó bay ngang nó táp cục thịt gà của ba. Ba tiếc quá ba giật lại nó táp ba. Ba tính đi chích ngừa nhưng mà ba sợ tốn tiền.
Chết rồi ba ơi, ba phải cẩn thận. Ba mà không chích ngừa mà con chó nó có chết hay nó bị chuyện gì là ba sẽ chết. Ba bỏ tụi con, ba hiểu không?
Chó chết rồi.
Vậy là ba sắp chết rồi. Ba sắp chết rồi. Tại sao con chó nó chết vậy ba?
Ba làm thịt nữa.
Ủa là sao?
Ai biểu nó cắn ba. Nó ăn mau ba nó phải trả mau chứ ba. Ba làm thịt nó, ba kho một nồi. Ba ăn được một tháng.
Ba, chó lỡ chủ nó lại bắt đền là chết luôn á. Tụi con không có tiền đền đâu nghe. Tụi con nghèo lắm ba ơi.
Ba phi tan hết.
Không có gì ba. Ba làm sao cách nào phi tan ba?
Trời ơi, ruột nó ba làm dồi, lỗ tai nó ba ngâm dâm.
Trời ơi,
còn bộ lông ba làm gối ba nằm. Đâu ai biết được, không ai biết được.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà thay vậy.
Sao ba?
Sao ba nhắn bay mà tới giờ này bay mới qua một tuần rồi đó. Tao mới thấy mặt tụi bay.
Thấy chưa? Hai đứa bay, thằng ba, thằng Út với con ba là vô lương tâm. Tại sao vậy trời ơi? Ba bệnh hoạn, ba nhắn tụi bay mà từ hồi tuần trước mà tuần này tụi bay mới tới là sao?
Vô lương tâm hồi nào? Em vừa mới nghe nhận được cái tin nhắn của ba. Ai biểu ba không chịu điện thoại thì tin nhắn nó tới trễ thì sao em biết được?
Đúng rồi ba, sao ba không điện thoại?
Điện thoại tốn 1.800
Trời ơi, đâu rồi.
Nhắn thôi, nhắn được thôi.
Không có, con nói ba con về vừa nhắn nhận được cái tin nhắn của ba là con chạy tức tốc chạy bỏ hết, chạy về đây một mình với ba luôn. Con mới bước tới đầu cổng kìa, chuẩn bị bước vô nhà thôi ba.
Sao?
Điện thoại con của nó reo, kêu con đi lấy tiền góp. Rồi con mới là bật lật chạy qua lấy tiền góp, chạy về nhà lấy tiền góp liền luôn á.
Cái thằng này, mày bất hiếu.
Sao bất hiếu?
Vô lương tâm.
Ba phải hơn tiền chứ, tại sao mày đi tới đây mà mày bỏ ba mà vòng ngược lại mày đi lấy tiền?
Bởi vậy đụng chút nói với hai chị lúc nào hai chị cũng nghĩ tôi vì tiền không đúng không?
Đúng vậy nữa.
Không có đâu, tôi kiếm tiền để chi? Để lo cho ba, lo cho ba nè đúng không? Đồng ý là ba sinh tôi ra nhưng mà tiền nuôi tôi lớn à.
Hiểu rồi.
Không mày, nó nói cái câu đó tao công nhận là có đúng. Tao công nhận mày đúng, tiền mới nuôi được con người lớn ba.
Đúng rồi.
Dạ.
Nó nuôi nghiệp ba được đó.
Dạ. Mà nói tới đó tao mới tức. Càng nói tới đó là tao càng tức cái thằng chồng của tao. Cái thằng anh rể của mày. Cái thằng rể khốn kiếp của ba. Một cái thằng bần hèn keo kiệt trên cõi đời này. Con chưa thấy thằng nào keo kiệt hơn nó ngoài ba.
Trời ơi, nó đụng chạm tới nghề nghiệp.
Tức lắm ba.
Đừng giận nó, tội nghiệp nó ba. Thương.
Ba điện thoại ba báo. Ba nhắn cho nó là ba vậy. Ai gì đó xuống đó, nó điện cho con một tiếng. Nó xuống tới Cà Mau nó đón con về được không? Đằng này nó cho xe xuống với đón con về. Ba biết trong từ Cà Mau mà trong năm căn á con đi ngược trở về đây mất một tuần là ba biết là con đi nhanh dữ lắm rồi đó.
Thì có mấy tiếng rồi bà.
Cà Mau về đây ta chạy xe đò có mấy tiếng đồng hồ là tới rồi bà ơi.
Tôi có đi xe đò đâu.
Chứ bà đi bằng xe gì?
Xe bò. Nó cho xe bò từ đây xuống ngược ở dưới mà đó ngược tôi về đây thì bà tin đi. Mà đi trên đường tôi khóc hết nước mắt luôn. Tôi sợ con bò nó chết trước ba. Tôi đâu có gặp được ba. Bò mà chết không có cỏ ăn là nó chết, làm sao tôi về được tới đây?
Đúng rồi, cái này em đồng ý với chị luôn.
Con khổ lắm, hoàn cảnh của con mới tới trễ chứ đâu phải là con bất hiếu với ba đâu. Ba đừng có trách con điều đó.
Ba thông cảm ba. Ba đúng. Chết không sao nhưng mà bò chết lỗ sở hữu
bò
ba.
Chết là lỗ con này, nó nói đúng nè ba.
Bò giống 5 triệu con nhỏ xíu à.
Mà một ba. Con ba biết nó đẻ ra bao nhiêu
đó.
Con
đúng rồi.
Bây giờ ba đâu có đẻ được như bò nữa đâu.
Ba đuôi rồi, ba đẻ không nổi đâu con.
Bây giờ ba tính như vậy.
Tính vậy được, ba tính vậy được á.
Dạ.
Còn hai.
Dạ.
Mày tới trễ nhất đáng.
Thấy chưa? Thấy chưa? Bà thấy chưa?
Ba ơi, ba đừng có trách con. Con thề với ba, con vừa nghe được tin ba nhắn là con leo lên xe con đi qua ba liền.
Tại sao giờ mới tới?
Có gian xe mà. Xe nó đâu có chạy hướng nhà ba, nó đi tuốt ở dưới Nam Giang. Ngủ giấc dậy mở mắt ra trời đã ngồi ở Nam Giang. Đó rồi lại có gian xe người ta đi chùa về Châu Đốc. Từ Châu Đốc lại có gian xe người ta đi chùa về Long Thành. Mà em biết không, trên đường đi người ta có tiền, ta ăn uống no nê phủ phê. Chị hai bay không có tiền, chị hai bay ngồi đói khổ như chó dòi vậy đó. Ăn mặc đẹp vậy chứ mà trong túi không có tiền.
Rồi mấy ngày đó chị ăn cái gì?
Ăn cơm. Em tưởng tượng một bữa nọ chị đang ngồi ở trước cổng chùa, bưng tô cơm chùa chị ăn nè. con chó dòi nó hèn sao chị em hèn vậy đó. Tôi cơm ăn, bỗng nhiên chị nghe một tiếng cản.
À, tiếng cản của cái chùa gõ phải không?
Trời ơi, tiếng cản này không phải là tiếng cản của chùa gõ, cũng không phải là tiếng cản gọi tập hợp ăn cơm.
Chứ gì?
Nó là tiếng cản thánh thót của một đồng xu 5.000 rớt trên mặt đất. Chị lụm đồng xu 5.000 lên, chị cầm đồng xu 5.000 mà tim chị giàu dạt chứa chan những tình cảm yêu thương của bà con cô bác dành cho chị. Chị định về rồi mà chị ráng chị ngồi thử cầu may coi sao. Sao ba biết không ba? Ngồi đâu có nửa tiếng hồ à. Xin lỗi ba. Dạ xin lỗi ba. Ngồi có nửa tiếng hồ mà ba được 38.000.
Hay quá con, hay quá con ơi.
Ba ơi, thiệt tình là lúc đó con cũng định đem 38.000 này về để lo hậu sự cho ba.
Đem mà.
Mày, dạ, mà nhớ là anh Út nhà con nó chưa đóng tiền học phí. Thôi ba hy sinh cho cháu chút đi ba.
Cô phải con ngồi trước cổng chùa Long Thành ngay chỗ cái cống bể phải không?
Dạ đúng rồi, sao ba biết?
Cái chỗ đó không có ai ngồi hết.
Dạ đúng rồi.
Cứ đó hàng tháng ba lại ba ngồi, ba canh ngày rằm ba ngồi đó ba xin. Mỗi lần ba xin ngày rằm được trăm mấy. Trời. Mày chiếm chỗ tao, mày chiếm địa bàn của tao, mày không chia ôi tao mà. Mày gửi tiền, mày nuôi cho con mày ăn học, mày ác lắm.
Ôi, cái này gọi là hy sinh đời bố cũng cố đời cháu á ba. Giỏi ghê vậy, trời ơi ba ăn xin mà ba xây được khách sạn, ba mình có tài ghê.
Đừng
ba
nhắc khách sạn.
Dạ.
Sao vậy? Ba biết trước sao vậy ba cũng phải nhắm mắt lìa đời.
Dạ đúng,
dạ,
rồi.
Đúng rồi. Tài sản ba cũng để lại tụi con.
Dạ.
Nếu ba chết mà hoàng ba tại khách sạn của ba.
Dạ.
Sao ba?
7 ngày.
Dạ.
7 ngày hoàng ở đó là 7 ngày thất thu. Tính coi khách sạn bao nhiêu phòng, mỗi phòng thất thu bao nhiêu, mấy không chục cái phòng thất
trời
thu
ơi.
Thất đúng thu khẩm lắm,
nhiều lắm á ba ơi.
Tại ra khi ba chết các con đừng hoàng ba ngay khách sạn của ba.
Chứ hoàng đâu ba?
Tùy tụi con tính đứa nào có cách chôn hay nhất, tiết kiệm nhất mà làm cho gia sản mình giàu lên, ba sẽ để tài sản cho đứa đó. Tụi con tính đi, tính đi, tính đi tụi con.
Ba, con là Út cho con nói trước nha.
Để, để con giữa con nói trước cho
con
ba.
Nói
mày
trước
im,
con nói trước
mày
cho.
Im, mày im.
Dễ.
Ba.
Nội.
Ba muốn nói gì ba cứ nói, nhưng mà chắc chắn ba sẽ không nói cái gì trước sau thì ba cũng chết.
Quyền huynh thế chị. Mặt đấy, lộn là ba nội.
Gì kỳ á?
Nó lộn mà nó đúng.
Dạ.
Nó lớn nhất nhà.
Đó.
Quyền huynh thế. Nữa, sao bà quýnh ba hoài vậy?
Coi như massage sauna vậy thôi mà. Ba con xin lỗi ba.
Con tính sao nói cho ba nghe.
Con tính vậy nè ba. Trước sau gì thì ba cũng chết. Mà con cũng mong tới cái ngày đó lắm ba. Tới cái ngày đó thì gỗ ở trên rừng bây giờ lâm tặc nó phá hết rồi. Ừ. Chắc là mắc lắm. Thôi khỏi đóng hòm đi ba. Con tính vậy cho tiện nha. Ở nhà con có cái chiếu rách bỏ không có xài. Lấy cái chiếu đó quấn lại chôn ba.
Hay. Mà ngon.
Xong. Sao ba?
Bộ người ta cho đất để chôn.
Thì
không tốn tiền mua đất chôn.
Thì
dở.
Nhưng mà đỡ tốn được cái hòm.
Tốn mà tốn tiền đất thua.
Quá trang đó bà ơi.
Tới đứa nào tin? Tới đứa nào tin?
Tới chị đi.
Sao ba?
Con có suy nghĩ vậy nè.
Sao?
Ba mà chết rồi thì mình lấy cái chiếu rách của bà Hai nè.
Hay chưa, bà tốn cái chiếu rách mà.
Cái chiếu rách bỏ ra bà nội ơi. Vấn ba xong rồi mình đưa kêu taxi, mình đưa thẳng tới Bình Hưng Hòa mình kêu. Kêu xong cái dân chúng ở đó mình cho cốt, cho đó thì ai muốn rải đâu rải, ai muốn về làm phân bón
lại. Là... con là con không cho tro ba. Con sẽ lấy tro ba về con trộn với phân chuồng bán kiếm lời.
Mày tính khúc này được. Mày nhỏ là tính thiêu dở.
Dạ, để con, để con.
Nội mà chở taxi là tốn tiền xăng,
đó,
tốn
đó
tiền xe rồi.
Hay.
Đó, còn thiêu. Bộ người ta thiêu chùa hả? Thiêu là thiêu bằng không khí hả?
Đó.
Thiêu phải tốn củi. Củi mày tính coi thằng khố nó nhiêu rồi.
Đó.
Má nó dạ tính là thua, đúng, thua.
Bởi vì dở. Giờ để tôi nói nè.
Để
tôi là Út nè. À, để tôi Út.
Mày biết nói được gì?
Ba, bây giờ con thấy như vậy.
Sao
con? Nếu mà ba chết á, con về chôn ngay tại chỗ này luôn.
Trời ơi.
Ngay cái khách sạn của mình luôn á.
Trời ơi, chỗ này khách sạn hả?
Ờ.
Ngay khách sạn là tao không có đồng ý rồi.
Không, ba từ từ ba hãy nghe con nói nè.
Sao?
Ba, nếu mà mai mốt mà lỡ á, khách sạn mình mà có bị giải tỏa đó
à,
cái mình được cái tiền đền bù của khách sạn cộng thêm cái tiền đền bù cái mã của ba nằm trong khách sạn nữa là được hai thứ tiền, thấy chưa?
Thấy.
Ba chết mà ba tiền đền bù lại cho mình nữa đó.
Đúng rồi.
Thì
thằng Út hay quá, thằng
Út để cho con
bác cho con có ý kiến.
Ý kiến gì con? Ý kiến gì?
Hai đứa trước em nói nghe nè.
Sao
lúc mà ba chết đó nghe.
Ừ.
Con in 5.000 thiệp con gửi mời hết bà con cô bác luôn. Ngay cả những người mà mới vừa quen ba 5 phút trước con cũng gửi thiệp mời nữa.
Gì vậy?
Để người ta đi điêu, đi phúng. Trời ơi, tiền đó ha, lời gấp mấy lần.
Dòng họ bà con cháu chích của mình từ đời ông có lỉ có lai nào tới giờ đó hả? Ai chết cứ lùa lại khách sạn chung hết. Mới mốt giải tỏa lên mình được hưởng tiền đó.
Tự nhiên khách sạn tao biến thành nghĩa địa. Biến thành nghĩa địa hả? Mày vừa thông báo cho chôn chùa thôi. Ùa vô nó chôn khách sạn không còn đủ chỗ chôn luôn.
Ba yên tâm là bơi không ai tới đâu. Vì bà con nào tới người ta cũng sợ ba xin tiền.
Theo ý là chôn ba tại khách sạn.
Khách sạn đúng rồi.
Nhưng mà ba chưa chết. Bây giờ trong gia đình mình phải có một người hy sinh. Không ai
được đâu ba, tiền bà không ai lấy hết á.
Con còn chồng còn con nữa, con chết vậy lỡ nó hưởng gia tài cũng tiếc lắm ba.
Vậy là còn...
Đừng ba ơi né, cực lắm, hy sinh ông nội đâu. Nhưng mà phải làm cách nào chứ? Bằng mọi cách phải có một cái mộ để lấy tiền đền bù chứ. Tính làm sao đây?
Ba có cách rồi.
Cách nào hả ba?
Xây mộ giả.
Xây mộ.
Mà khoan hả?
Dạ sao ba?
Xây mộ giả đúng không?
Dạ.
Mà ai bỏ tiền ra xây mộ?
Ai ta?
Ý tao là tao không có bỏ rồi đó.
Thôi em là không bỏ đâu nha.
Không được. Nè, người ta thường nói là giàu Út ăn khó Út chịu.
Đúng rồi.
Bây giờ mày là Út, bây giờ mày bỏ ra đi.
Bỏ đi
trước
em ơi.
Đi, mày mốt mày lại mấy hồi.
Đúng rồi.
Thôi không dám đâu nha. Hồi đó giờ tôi thấy tôi chịu không cứ ăn ổng được miếng nào đâu.
Vậy chứ. Vậy mà
còn tính bà đó, bà nãy bà mới nói gì? Quyền huynh thế chị ơi chị lo giùm em nha chị.
Đúng rồi.
Vậy thôi cưng, chứ thiệt ra chị đâu có quyền hành gì đâu. Mọi thứ nhà này đều chia ba hết trơn, mà thôi thì chia bốn đi, thêm người nữa cho nó công bằng nha. Mày nè.
Sao?
Đó, giỏi tính buôn bán hàng son hàng chợ đó, giỏi đi, tính đi.
Chị lo đi.
Tự nhiên tao lo.
Xe ba đi.
Tự nhiên tao đang đứng giữa bắt tao lo, tụi bay thức cười quá à.
Nãy giờ cái họng bà lớn nhất á.
Thôi, các nghĩa tự thay em đi.
Gì vậy ba?
Ba có cách tính rồi.
Tính gì ba?
Khi ba vừa nhắm mắt lìa đời thì tụi con phải lập tức báo cho hội phụ lão.
Chi vậy?
Chị?
Để người ta cho mình hòm từ thiện, người ta lo chôn cất cho mình, gia đình mình khỏi tốn tiền, đúng không?
Thôi được
ta tính cái đó không được.
Ba con nói ba nghe nè, trời ơi con là dân cho gia nặng lãi đúng không?
Đúng rồi.
Bạn bè đại gia không phải báo chết đàng hoàng thì nó mới tới nó phúng điếu, rồi nó không tới phúng điếu là lấy tiền đâu mà có tiền điếu. Ba chị em mình chịu.
Lỗi tụi con
cũng vậy, dân buôn bán biết bao nhiêu bạn hàng, nó làm tiền bạc, tiền đẻ ra tiền rồi ba.
Đúng rồi.
Đúng không? Làm như ba giờ không được, phải tính cách khác đi.
Cách khác đi bơi. Mà còn cách nào?
Cho mình có ý kiến nha mấy bạn. Ba, con thấy như vậy nè.
Sao?
Bây giờ ba chết, con là quyền huynh thế chị.
Nữa?
Con sẽ bỏ tiền ra xây một cái mộ đàng hoàng đó. Xong xây một cái miếu đàng hoàng đặt ngay trước cửa khách sạn là nơi tấp nập người ra vô.
Chị?
Tưởng tượng đi. Sau đó chị em mình sẽ đi tung tin đồn là ba chết linh lắm, ba cho số đề trúng lắm. Trời ơi, lúc đó khách thập phương sẽ nườm nượp tới xin số đề. Mày ngồi đồng, mày bán trái cây nhang đèn, tao ngồi ghi phơi.
Rồi mỗi tháng tao từ chùa Long Thành tao về đây, tao chia tiền với tụi bay.
Đúng rồi.
Mình giả chết, mình làm miếu thờ vừa có tiền. Trời ơi, sướng quá. Như vậy thì lúc này thì
hương hồn ba sẽ ngậm cười nơi chính số mình.
Trời ơi, ba đứa con quả là danh bất hư truyền. Cuốn sách của cha kể từ hôm nay phải đốt đi, vì ba đứa con thuộc là thầy của ba nữa.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Trùm Hà Tiện của tác giả Huy Cường do nhóm hài Tiểu Báo Quốc thể hiện. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.